Đến cái thứ 12, quán vô thường. Quán vô thường cũng niệm hơi thở ra vào, quán sự sinh diệt vô thường của các pháp, rỗng không, không có người và ta. Khi sanh các pháp giả sanh, khi diệt các pháp tạm diệt, trong ấy không thật có nam nữ, người, kẻ tạo, người thọ, ấy gọi là quán pháp tùy vô thường. Như vậy thì cái quán vô thường này, nó không phải chỉ quán theo cái lối vô thường của những người mới tu. Người quán vô thường này từ cái sinh diệt vô thường mà biết các pháp, nó không có cái gì là ta, không có cái gì là người, không có cái gì là cái kẻ tạo, không có cái gì là cái người thọ, vì các pháp nó là hư giả, không thật, thấy tường tận như vậy, rõ ràng như vậy, thì nhờ quán vô thường mà lần lần chúng ta sẽ không còn có cái ngã, ngã chấp nặng nề nữa. Đến cái thứ 13, quán tan hoại. Quán pháp hữu vi tan hoại, cũng niệm hơi thở ra vào. Các pháp hữu vi có trong hiện tại là do nhân duyên của quá khứ. Nhân duyên hòa hợp thì tụ, nhân duyên tan hoại thì tán. Tùy quán như thế gọi là quán tan hoại, tức là cũng nương hơi thở mà chúng ta thấy các pháp do nhân duyên hợp, mà nhân duyên hợp thì cũng do nhân duyên tan. Nó tụ, nó tan, đó là chuyện của nhân duyên, chứ không có cái gì thật hết. Đủ duyên thì tụ, thiếu duyên thì tan. Quán như vậy gọi là quán tan hoại. 14, mà quán ly dục. Quán ly dục cũng niệm hơi thở ra vào, tâm rời các thứ ràng buộc của tham dục. Đó là pháp đệ nhất. Quán như thế gọi là tùy quán ly dục. Tới đây mình quán những cái gì mình tham đắm, những cái gì mình ái trước, đều thấy nó là không thiệt, nó là tạm bợ, giả dối, để cho những cái bệnh tham dục đó nó được cạn, được khô lành. Đến thứ 15, quán diệt tận. Quán diệt tận cũng niệm hơi thở ra vào, các khổ kiết sử nơi nơi đều dứt, chỗ này được an ổn, ấy gọi là tùy quán diệt tận. Cái diệt tận này không phải quán các pháp ở ngoài nó diệt hết, mà mình phải thấy rõ những cái kiết sử. Kiết sử tức là những cái xấu xa, những cái hèn mọn nhiều đời nhiều kiếp mà nó ràng buộc mình. Tất cả những cái đó nó đều không có thiệt, nó là trò chơi, nó là ảo mộng. Nhờ thấy như vậy rồi được an ổn, gọi đó là tùy quán diệt tận. Tới cái thứ 16, quán buông bỏ. Quán buông bỏ cũng nên niệm hơi thở ra vào, các thứ nhiễm ái, phiền não, thân tâm ngũ ấm, các pháp hữu vi đều buông bỏ, chỗ này là an ổn bậc nhất. Quán như thế gọi là tùy quán buông bỏ. Tới cái thứ 16 này, tức là cái đặc thắng thứ 16, là mình buông bỏ hết, nương hơi thở mà mình thấy rõ cái gì là nhiễm ái, cái gì là phiền não, nơi thân, nơi tâm, tất cả những cái đó là pháp hữu vi, mình buông, mình không có chấp. Thì được như vậy, đó là đến cái chỗ an ổn bậc nhất. Như vậy, quán này gọi là quán tùy quán buông bỏ, nó là tùy, tức là theo cái gì mà nơi tâm mình còn vướng mắc, mình đều buông bỏ, thì xả hết. Như vậy tới cái chỗ xả hết này thì nó tương tự với cái chỗ tứ thiền. Bởi vì thường thường người tu thiền theo thứ bậc thì được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì sơ thiền là được ly dục, cho nên được cái chỗ vui mừng do lìa dục, gọi là ly sanh hỷ lạc. rồi nhị thiền được cái định mà sanh hỷ lạc, rồi tam thiền tức là ly hỷ diệu lạc, rồi tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. À, tất cả những cái niệm trói buộc buông hết, được nó an ổn thanh tịnh, đó là được cái tứ thiền. Như vậy thì bốn cái thiền này, từ sơ thiền cho tới tứ thiền, đối với trong nhà Phật cũng gọi là phàm phu thiền, chứ chưa có giải thoát. Muốn giải thoát thì phải tiến thêm tu pháp tứ đế nữa thì mới giải thoát được, chứ còn tứ thiền này không, ngoại đạo họ cũng tu được, chứ không phải chỉ riêng gì người tu Phật mới tu được bốn cái thiền này. Đó là giải xong cái phần trên, tức là lục diệu pháp môn, tức là sáu cái pháp môn rất nhiệm màu, ứng dụng từ hơi thở để đi đến chỗ kết quả. Bây giờ pháp môn trị đẳng phần, thường thường ở trước hay nói, nếu chúng ta bị tham nhiều thì phải tu cái pháp gì, chúng ta sân nhiều phải tu pháp gì, rồi chúng ta loạn tưởng nhiều tu pháp gì, thì ở trên đã có nói rõ, nếu tham dục nhiều thì phải quán bất tịnh vân vân. Rồi nếu mà là tâm nóng giận nhiều thì phải quán từ bi, phải không? Còn nếu tâm loạn tưởng nhiều thì phải gì? Quán sổ tức, tức là đi từ cái sổ tức mà đi luôn tới sáu cái đó, tức là sổ tức, tùy tức, chỉ quán, hoàn tịnh, sáu cái đó gọi là lục diệu môn. Bây giờ cái người không phải tham, không phải sân, không phải si nhiều, mà gọi là bệnh đẳng phần. Đẳng là đồng, tức là tham có nè, sân có nè, si có, ba cái nó quân bình. Bây giờ tu gì đây? Thì đây giải tu quán cái này. Phần thứ năm này là pháp môn trị bệnh đẳng phần, và người phạm tội trọng mong cầu làm Phật, những người như thế phải dạy họ nhất tâm niệm Phật tam muội. Ở đây gọi là niệm Phật tam muội. Trong này có hai trường hợp: người bị bệnh đẳng phần và người phạm tội trọng, trọng giới à. Mà bây giờ muốn tu cho có kết quả thì dạy phải quán niệm Phật tam muội. Bây giờ niệm Phật tam muội có ba: một là quán tượng, quán tượng Phật. Nếu người mới tập hành nên dẫn đến trước tượng Phật, hoặc dạy họ tự đến trước tượng Phật xem cho kỹ những tướng tốt, mỗi tướng rõ ràng, nhất tâm nhớ giữ trở về chỗ yên tịnh, tâm nhãn quán tượng Phật, không cho ý chuyển động, buông niệm, buộc niệm tại tượng Phật, không nghĩ gì khác, có nghĩ phải thu nhiếp về tượng Phật. Nếu hành giả tâm không trụ, thầy phải dạy rằng: ông phải tự trách tâm, do ngươi mà ta mang tội không thể tính kể, chết sống không cùng, bao nhiêu sự khổ não đều trải qua, hoặc ở địa ngục uống nước đồng sôi, nuốt hoàng sắc nóng, hoặc trong súc sanh ăn cỏ, phẩn, đồ nhơ, nhớp, hoặc sanh ngạ quỷ chịu khổ đói khát, hoặc được làm người nghèo cùng nguy khốn, hoặc sanh lên cõi trời mất ngũ dục sầu khổ. Bởi theo ngươi ta chịu bao nhiêu sự đau đớn nơi thân tâm và vô lượng khổ não, nay quyết kề ngươi, ngươi phải theo ta, ta buộc ngươi một chỗ, ta quyết định không bị ngươi làm khổ mà trở lại chịu mọi sự khổ độc. Xưa ngươi làm khổ ta, nay ta phải làm khổ lại ngươi. Quả trách như vậy mãi thì tâm không tán loạn, khi ấy liền được tâm nhãn thấy tượng Phật sáng suốt, như hiện mắt thấy không khác, như thế tâm được trụ, ấy gọi là hành giả mới tập tư duy, tức là mới tập quán tượng Phật. Như vậy thì đây gọi là niệm Phật tam muội, tức là quán cái hình tượng Phật để cho tâm mình được yên định, gọi là niệm Phật tam muội. Người mới tập tu thì bắt mình quán tới chỗ tượng Phật cho đẹp, nhìn từng phần rồi về cái ngồi một mình ở trong phòng, nhớ lại những cái tượng đó, nhớ từ mặt của Ngài, rồi mũi của Ngài, miệng của Ngài, vân vân, nhớ cách rõ ràng, không có sai chạy. Vừa nghĩ vậy thì kéo lại nhớ tượng Phật, nhớ mãi như vậy. Còn nếu mà cái tâm nó tán loạn, lăn xăng kềm không nổi thì phải rầy, phải trách nó. Rầy trách sao? Nó tại mày mà mày hại tao, dẫn tao đi lên đi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh không biết bao nhiêu lần, mà bây giờ đây mày còn muốn lôi nữa sao? Đó, nhất định tao làm chủ, không cho mày lôi nữa. Như vậy nhắc nhở quở rầy nó, rồi lần lần cái làm chủ được. Đó là cái quán tượng Phật thứ nhất. Hai là quán sanh thân Phật. Người đang tập hành sau khi quán tượng Phật thành công lại phải nghĩ rằng tướng tượng này là ai? Là tướng tượng Phật Thích Ca Mâu Ni thời quá khứ. Như ta nay thấy hình tượng Phật không lại, ta cũng không đến. Tâm tưởng như thế liền thấy Đức Phật thời quá khứ, khi mới giáng thành rung động trời đất, có 32 tướng đại nhân. 32 tướng: 1. Lòng bàn chân bằng phẳng. 2. Dưới bàn chân có 1000 khu ốc. 3. Ngón chân dài. 4. Gót chân rộng. 5. Kẻ ngón tay, kẻ chân đều có màng lưới mỏng. 6. Ở trên mu bàn chân cao bằng đẹp. 7. Đùi tròn vót như đùi nai quý. 8. Đứng thẳng hai tay quá gối. 9. Tướng mã âm tàng. 10. Thân tròn thẳng như cây ni câu lô đà. 11. Mỗi lỗ chân lông đều có một sợi lông. 12. Lông hướng lên và xoay bên phải. 13. Sắc thanh hơn vàng rồng. 14. Hào quang tỏa chung quanh thân một trượng. 15. Da mỏng đẹp. 16. Bảy chỗ no đầy. 17. Dưới hai nách bằng đẹp. 18. Phần trên của thân như hình sư tử. 19. Thân rất đẹp ngay thẳng. 20. Vai tròn đẹp. 21. 40. Cái răng. 22. Răng trắng bằng khít và chân sâu. 23. Bốn răng cửa trắng và lớn. 24. Má vuông như má sư tử. 25. Trong cổ có vị rất ngọt. 26. Lưỡi lớn, rộng, dài và mỏng. 27. Giọng trong ấm nghe rất xa. 28. Tiếng thanh như tiếng chim ca lăng tần già. 29. Con mắt trong xanh. 30. Lông mi cứng xanh như lông mi châu quý. 31. Trên đảnh có nhiều kế. 32. Giữa chặng mài có lông trắng đẹp xoay bên phải. Đó, đó là nói quán Phật có đủ 32 tướng tốt. Cái này thì quý vị rảnh đọc lại, tôi không kể hết, không có thì giờ. Rồi lại có 80 tướng đẹp nữa. 80 tướng đẹp, tướng đẹp là cái gì? 1. Là vô kiến đảnh. 2. Là mũi cao thẳng đẹp, lỗ mũi không bày ra. 3. Là chân mài như căng lưỡi liềm, xanh như sắc lưu ly. 4. Là lỗ tai đẹp. 5. Là thân dẻo chắc như na la diên. 6. Là xương mắt nhau như dây xích. 7. Là thân khi xoay như tượng vương. 8. Là khi đi chân cách đất 4 tấc mà vẫn có dấu. 9. Là móng tay như sắc đồng đỏ, mỏng và bóng. 10. Đầu gối tròn đẹp. 11. Thân thanh tịnh. 12. Thân mềm dịu. 13. Thân không cong. 14. Ngón tay dài tròn vót. 15. Những nét răng của bàn tay đẹp như bức họa nhiều màu. 16. Mạch sâu không bài. 17. Mắt cá chân sâu không lồi. 18. Thân bóng láng. 19. Thân tự giữ không siêu vẹo. 20. Thân đầy đủ. 21. Dung nghi đầy đủ. 22. Khi đứng vững vàng. 23. Quy dũng khắp cả. 24. Tất cả thiết xem. 25. Mặt không dài. 26. Dung mạo như một mực không có sắc xen tạp. 27. Môi đỏ như quả tần bà. 28. Mặt tròn đầy. 29. Giọng nói hùng hậu. 30 rúng tròn sau, 31 lông mọi chỗ đều xoay bên phải, 32 tay chân đều no tròn, 33 tay chân được như ý, 34 những nét răng của tay và chân đều sáng và thẳng, 35 chỉ tay dài, 36 chỉ tay liên tục, 37 tất cả chúng sanh có ác tâm trông thấy đều lộ vẻ hòa vui, 38 mặt rộng đặc biệt, 39 mặt tròn đầy như trăng rằm, 40 chúng sanh thấy không kinh sợ, 41 lỗ chân lông bay mùi thơm, 42 miệng bay mùi thơm, 43 dung nghi như sư tử, 44 tiếng hay dừng như tượng vương, 45 pháp đi như ngỗng chúa, 46 đầu không tròn không dài giống trái ma đà la, 47 phần của tiếng đầy đủ. Có 60 thứ mà Phật đầy đủ hết. 48 răng trắng bén, 49 lông mềm và sạch, 50 lưỡi lớn và đỏ, 51 lưỡi mỏng, 52 lông toàn màu hồng, 53 con mắt rộng dài, 54 các lỗ đầy đủ, 55 tay chân đỏ trắng như sắc hoa sen, 56 bụng không bài ra, 57 bụng không lồi lên, 58 thân không động, 59 thân nặng, 60 thân lớn, 61 thân cao, 62 tay chân mềm mỏng láng, 63 khi đi chung quanh hào quang sáng ra một trường, 64 bình đẳng xem chúng sanh, 65 không vì sự giáo hóa, không ham đệ tử, 66 tùy thuận tiếng của chúng sanh không kém thiếu, 67 tùy tiếng nói của chúng sanh vì thuyết pháp, 68 ngôn ngữ không ngăn ngại, 69 phát ra lời thích hợp chúng sanh, 70 thuyết pháp như thứ tự liên tục, 71 tất cả chúng sanh mắt nhìn kỹ cũng không thể biết hết tướng tốt, 72 xem không biết nhàm, 73 tóc dài đẹp, 74 tóc xoăn đẹp, 75 tóc không rối, 76 tóc không trổ, 77 tóc mềm mại, 78 tóc xanh như sắc lưu ly, 79 tóc không ít, 80 ngực có chữ vạn, tay chân có chữ kiết. Thì Phật có 80 tướng tốt, 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Quý vị kiểm là mình có được nhiều tướng. Có được cái 50 tướng không? Đó. Như vậy thì đây thì kể để chúng ta biết cái tướng của Phật, để mà mình khởi quán, quán cho đúng. Bây giờ nói thêm, hào quang của Phật sáng suốt chiếu soi vô lượng thế giới, từ khi mới sanh bước đi 7 bước, thốt ra một câu quan trọng: khi Ngài xuất gia, siêng năng khổ hạnh, ngồi dưới cội Bồ Đề hàng phục ma quân, đến gần sáng thành bậc đẳng chánh giác, tướng sáng thấp xoay cả mười phương chư thiên trên không đền ca, tán hoa, mưa hương cúng dường, tất cả chúng sanh đều cung kính không cùng. Ngài riêng đi trong tam giới, chuyển mình nhìn lại như tượng vương xoay, xem xét cây đạo từ cây Bồ Đề, lần chuyển bánh xe pháp ban đầu, trời người đều ngộ, lấy đạo tự chứng tiến đến Niết Bàn. Thân Phật như thế, cảm pháp vô lượng, chuyên tâm niệm Phật không nghĩ gì khác, có nghĩ khác liền thu nhiếp trở về, như thế tâm khăn không loạn động. Khi ấy được thấy thân sắc một Đức Phật, hai Đức Phật, cho đến vô lượng thế giới chư Phật, ở mười phương do tâm tưởng nên được thấy Phật. Như vậy đó là quán cái tướng của Phật, cái thân Phật sống. Ở trước là quán cái tượng Phật, ở đây là quán cái thân Phật sống. Ai muốn tu pháp này phải thuộc hết mấy tướng của Phật đó, phải không? Ngồi để quán chứ thôi đâu có nhớ. Ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhớ cho kỹ, rồi thì Ngài đi có hào quang vân vân. Đó là nói về tướng thân. Giờ cái phần thứ ba, quán pháp thân Phật. Người tập hành đã lâu đã thấy Phật, cần được nghe thuyết pháp hoặc tự thưa hỏi Phật vì thuyết pháp giải quyết các nghi vấn, đã được Phật nghĩ tưởng, lại phải tưởng nghĩ công đức pháp thân của Phật, huệ không lường sâu thẳm, trí rộng không bờ mé, công đức không thể tính kể. Như chư Phật đến đáng cho nhân thiên cúng dường, khắp biết tất cả đầy đủ tam minh, khéo vượt qua thấu hiểu tất cả thế gian. Bậc vô thượng đại trưởng phu điều phục tất cả, thầy cả trời người đến hoàn toàn giác ngộ. Như vậy quán cái pháp thanh Phật là quán luôn cả mười hiệu của Đức Phật. Khi ấy lại niệm thành đức của hai Đức Phật, ba bốn năm cho đến vô lượng cùng tận cả hư không chư Phật, trở lại thấy một Đức Phật, hay thấy một Đức Phật quá mười phương chư Phật, mười phương chư Phật hiện thành một Đức Phật, hay thấy một sắc biến thành các sắc, vàng bạc thủy tinh lưu ly, tùy ý người thích thải đều được thấy. Bây giờ chỉ quán hai việc thân Phật trong hư không và công đức của Phật, không cho nghĩ gì khác, tâm được tự tại, ý không lăng xăng, đó là thành tựu niệm Phật tam muội. Hành giả nếu tâm chạy theo ngũ trần hoặc nhớ sáu việc lo nghĩ thì phải cố gắng kềm hãm điều phục nó. Phải suy nghĩ thế này: thân người khó được, Phật pháp khó gặp, cho nên nói các thứ sáng mặt trời là bậc nhất, các bậc trí huệ Phật là bậc nhất. Vì sao? Phật thường vì tất cả khởi lòng đại bi, hy sinh đầu mắt tủy não để cứu chúng sanh. Tại sao ta lại phóng tâm không chuyên niệm Phật mà cô phụ ơn nặng của Ngài? Nếu Phật không ra đời thì ai mở lối đến cõi người, cõi trời và niết bàn? Nếu có người đem hương hoa cúng dường hoặc lấy xương thịt máu tủy xây tháp cúng dường cũng không bằng người tu hành dùng chánh pháp cúng dường được đến niết bàn. Tuy nhiên người cô phụ ơn Phật dù có niệm Phật cũng không được gì. Bởi vậy ta phải chuyên tâm niệm Phật, không quên để báo ơn Phật, huống nữa niệm Phật sẽ được các thứ tam muội, trí tuệ và thành Phật mà không chuyên tâm niệm Phật sao? Thế nên hành giả thường nghĩ phải chuyên tâm giữ ý, không cho tán loạn. Đã được thấy Phật, thưa hỏi giải nghi, ấy gọi là niệm Phật tam muội, trừ diệt đẳng phần và các tội trọng. Như vậy thì cái phần này chúng ta ít có tu, cho nên tôi chỉ đọc qua mà không có giảng rõ. Bởi vì cái tu này dường như dễ mà rất là khó. Vì ngồi mà tưởng cho thấy thấy Phật thuyết pháp, thấy Phật đi rồi đó, có dễ không? Thì cái đó tưởng nhiều quá, cho nên nó hơi khó. Vì vậy mà tôi chỉ nói qua thôi. Như vậy thì tháng tới chúng tôi sẽ giảng ở đây vào buổi ngày 26 tháng 2 dương lịch, nhằm ngày 22 tháng giêng âm lịch, đó là giảng ở tại đây. À, 26 tháng 2 dương lịch. Bây giờ trước khi dứt lời, tôi có ít câu để nhắc nhở tất cả quý Phật tử, và cũng là để nghĩ tưởng tới thầy Minh Thành. Quý vị nhớ những kỳ giảng trước chúng ta được gặp thầy Minh Thành đứng lên giới thiệu và nói năng cho quý vị nghe trước khi tôi giảng. Nhưng kỳ này thì sao? Kỳ này thì thầy đã vắng mặt. Như vậy mới thấy cái vô thường nó không có báo trước, phải không? Nghĩa là thấy ngày kia còn mà ngày này đã mất. Đó là một cái hiện tượng cảnh tỉnh, đánh thức chúng ta. Cuộc đời không bao giờ có cái bảo đảm hết. Ngày nay chúng ta còn vui, còn khỏe mạnh, còn đi đứng được, cái gì nên làm, cái gì nên tu, chúng ta phải sao? Nên làm, nên tu, chứ đừng có hẹn bữa nay hơi mệt chút để dành mai, phải không? Đó. Cái hẹn đó là chúng ta sẽ không bao giờ làm được. Cho nên người nhớ cái cảnh vô thường để rồi tự cảnh tỉnh, tự thúc đẩy mình làm hai việc: Một là tu cho bản thân, hai là làm lợi ích cho mọi người. Được như vậy thì quý vị hiện tại đã tăng trưởng công đức, tăng trưởng phước điền, và mai kia nhắm mắt bảo đảm quý vị an ổn. Ai mà khỏi một lần chết? Có ai khỏi không? Không khỏi. Cái chết là cái trực sẵn chúng ta, mà chúng ta không lo, không nghĩ là chúng ta sáng suốt hay là tối tăm. Cái sẽ đến mà không lo không nghĩ để chừng đến cho chết với, đó là tối tăm. Vì vậy mà thấy người trước đã đi qua, chúng ta chuẩn bị lo cho phận mình rồi cũng sẽ đi tới. Cho nên ngày nay nhớ đến thầy Minh Thành thì chỉ là còn cái bóng thôi, chứ không còn con người nữa. Thì chúng ta ngày mai kia có lúc nào đó thiên hạ cũng nhớ chúng ta chỉ còn cái bóng, phải không, mà không còn hình. Vì vậy mà ngày nào làm được cái gì chúng ta cố gắng làm cho lợi người, làm cho có ích lợi cho bản thân mình. Đừng để một cuộc đời qua rồi chỉ làm con số không, thì cái đó là cái đáng tiếc. Cho nên nhân cái ngày về đây giảng, không có thầy Minh Thành, tôi có cái cảm niệm nhớ lại ngày trước và ngày này, mà có cái giả cảnh tỉnh và thúc đẩy tôi nhiều hơn. Vì vậy mà năm nay giảng hết một năm rồi, có ngày nào nghỉ không? Năm tới chắc cũng không nghỉ nữa, giảng chừng nào hết bộ thôi, phải không? Vì tôi thấy với cái tuổi này tôi không biết làm được bao lâu, cho nên ngày nào còn làm được ráng mà làm, rồi chừng nào hết hơi thì thôi, phải không? Đó là sự nhắc nhở cho tất cả quý vị nhân cái cuộc vô thường, để cho chúng ta cùng nhau thức tỉnh, cố gắng tu, chứ đừng có chần chờ trễ nải, uổng đi một đời. Thôi tới đây hết. Như vậy thì chúng ta không có nghỉ ngày tháng nào, tháng sau thì cũng học tiếp tục. Bây giờ quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.